Hình như xin cảm ơn quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 890 AM đã giữ làn sóng của đài vào buổi chiều thứ năm ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với chú Trương Minh Ẩn. Và chương trình hôm nay về vấn đề trộm cướp, về an ninh cộng đồng. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi, xin cùng gọi vào số điện thoại của chương trình tại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay. Và lời đầu tiên thì Hiền Nhi xin được gửi lời chào đến chú.
Xin chào Hiền Nhi và chào tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Dạ vâng, không biết ha, lâu rồi thì mới có dịp và làm việc lại với chú ở trên làn sóng của đài 890 AM. Không biết chú có khỏe không thưa chú Trương Minh Ẩn?
Vẫn còn sống Hiền Nhi.
Dạ vâng, nghe giọng chú vậy chắc là khỏe phải không thưa chú? Mặc dù là vẫn còn sống nhưng mà tươi vui là được rồi phải không chú?
Dạ, thì cỡ tuổi mà mình trên 60 thì mỗi ngày là một cái ngày vàng son để sống thôi. Khi nào tới giờ đi thì đi, chứ có gì đâu phải lo sợ, ai cũng phải rời khỏi nơi đây hết. Mà tuần này chú đang đi vacation mà chú quên nói với đài 890 AM, do đó chú phải làm việc.
Trời ơi, hình như không biết là chú đang trong vacation, không biết là chú đang từ phương xa nào mà gọi về góp chuyện cùng với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ ngày hôm nay thưa chú.
Dạ thì cũng không xa lắm, cách có mấy chục cây số thôi.
Dạ vâng.
Ok.
Dì
Tấn năm nay sau thỉnh thoảng thì Dì Tấn hay bỏ chương trình nghe ha, tức là đi vacation không cho biết ha.
Dạ vâng, chắc là anh Việt Tấn với chú không hẹn mà gặp, không biết là đi vacation ở phương nào. Biết đâu ngày mai chú bước ra cửa lại thấy anh Việt Tấn cũng vacation
đúng
cùng
rồi
chỗ với chú.
Nhưng mà lâu lâu thôi đổi vô giọng nữ cho bà con nghe nó êm dịu hơn, chứ lúc nào nghe toàn là những chuyện phiền não không, người ta cũng buồn lắm. Vậy thì Nhi hôm nay làm cho bà con vui vẻ lên nha.
Dạ vâng, Hiền Nhi sẽ cố gắng, không biết là nói về vấn đề an ninh cộng đồng mà trộm cướp thì vui vẻ thì sẽ làm sao đây, nhưng mà Hiền Nhi sẽ cố hết sức làm cho nó bớt ảo não phải không chú?
Dạ, Hiền Nhi biết trong chương trình này mình không có phải chỉ nói về vấn đề trộm cướp hay là luật pháp, mà tất cả những chuyện gì bà con có thể san sẻ.
Dạ vâng,
hoặc là những cái gì tất cả bà con cần hỏi để tôi có thể giúp ý kiến cho bà con nên làm cái gì đó.
Dạ,
thì đây không có limit, không có giới hạn gì, vấn đề là chỉ có luật pháp mà không.
Dạ vâng, bởi vì vậy nên là xin mời những quý vị thính giả đang nghe đài có những câu hỏi nào, có những thắc mắc hoặc là những chia sẻ nào cũng xin gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Vậy thì chú Trương Minh Ẩn ơi, trong tuần vừa rồi đi, thì có những cái vấn đề nào mà chú thấy là đáng quan tâm, cần có chia sẻ một chút với vị thính giả nghe đài thưa chú?
Ok, khi mà chú nói chuyện mà nếu có người gọi cứ cắt
dạ
ngay
vâng
chú không có gì ha, tại vì chú nói chuyện thì nó nhiều câu chuyện rất là lâu.
Dạ vâng.
Do đó Hiền Nhi cứ cắt ngang để cho đồng bào gọi, đừng chờ điện thoại nhiều, người ta chỉ có cái số phút giới hạn đó.
Dạ vâng, và chú mới nói là Hiền Nhi cũng phải đang ngắt ngang lời chú rồi, tại vì có một số vị thính giả đã gọi vào đường dây, thì Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả đầu tiên. Hiền Nhi xin chào ạ. Dạ vâng, Hiền Nhi xin chào.
Dạ em tên là Mây Đen á, xin hỏi chú Trương Minh Ẩn là về cái tai nạn đi đường á chú.
Dạ.
Cho có ông anh rể, ông chạy, ông nói là ông chạy đường xanh, bên kia nó chạy đường đỏ. Mà nó tông nhau có bùm một cái, rồi ông đi bệnh viện. Thì cảnh sát làm việc, bây giờ cảnh sát nói bên nào ông lỗi hết. Thì mình lấy gì, mình chứng minh mình lỗi hay mình phải chú à?
Dạ, tại vì ở đây tôi không có mặt ở hiện trường đó. Thì
dạ,
người cảnh sát khi tới đó, họ nhìn coi cái người mà ví dụ như nói là tôi đèn xanh đó, coi
dạ,
thứ nhất là quẹo phải, quẹo trái, hoặc là nằm lên bên nào và cái tình trạng đụng thế nào. Cái quan trọng nhất á, mình nói là một phần, nhưng mà nếu có nhân chứng là một cái quan trọng nữa, nhưng mà cái vật chứng là nó quan trọng nhất. Ví dụ hai bên đụng nhau thế nào cũng có bể đèn phải không?
Dạ đúng.
Thì cảnh sát lợi ngay cái hiện trường đó, thường thường nó nhìn những cái miếng rớt á, đèn của xe bên nào nó có thể tổng kết lại và đa số nó biết bên nào là lỗi. Thì nếu mà một người á mà nói rằng chúng tôi chạy đèn xanh, đèn đỏ, ông kia, thì bên đây cái luật mà gọi là he said á, thì nó rất là khó giải quyết. Nhưng mà nếu cái góc đường đó nói ông anh á, coi coi nếu mà góc đường nó có cái camera đó, cái camera đường thường á, mà để bắt mấy người chạy đường đỏ đó thì cái đó rất là quan trọng, cái đó cũng là một phần cũng là vật chứng và nhân chứng tốt cho khi cho trong cuộc điều tra. Nhưng mà ông anh là bị ticket phải không?
Dạ không, có thì ai bị ticket, ông cảnh sát nói bên nào cũng lỗi hết, cho cũng hiểu bên nào lỗi.
Ok, thật sự ra khi người cảnh sát đến đó đó, người cảnh sát không có mặt ở hiện trường thường thường.
Dạ đúng.
Ví dụ như mà hai hướng đi á, cái người quẹo trái mà nói là tôi đèn xanh, thằng kia nó vượt đèn đỏ thì cái đó khó nói chuyện lắm. Thì để ra tòa mà thường thường cái người quẹo trái mà nếu mà có quýt nợ thì người quẹo trái mà lỗi thì có người quýt nợ thì hay hơn. Còn trong trường hợp đây thì chờ insurance hai bên giải quyết, nếu mà bên kia tiếp tục mà muốn thưa thêm tiền bạc hay là nói ok tàn phế rồi đó thì cái chuyện đó để ra tòa quyết định. Chứ còn cái câu hỏi của em đó nó rất là khó trả lời, tại tôi không có mặt ở hiện trường và tôi không nhìn thấy chiếc xe, với hơn nữa tôi không biết ngã tư nào, do đó khó trả lời câu hỏi đấy không em.
Vậy là cho nên mình không lấy cái gì giống như là mình xin CCTV nó cho cái quay cái đoạn phim lại hay được, có được không chứ anh?
Dạ được chứ, ví dụ như cái đó là public record, ví dụ như ngay chỗ đó nó có cái camera thì em có thể request. Ví dụ như mình thưa bên kia tại sao tôi lỗi, nhưng mà nếu mà có insurance 2 triệu đó hiểu không? Thì
dạ, suối là 1,5 triệu
cho mình. Mình á, ông anh có insurance mấy triệu vậy?
Dạ 1,5 triệu, vậy với suối chứ.
Dạ 1,5 triệu thì thường thường ví dụ như mình cảm thấy mình đúng, mình có thể đem ra tòa mình thưa mà nếu chỗ đó có camera. Chứ còn không thì cũng wasting cái số tiền mình thôi, tại ra mà nói ba trợt ba dục hay là không có luật sư biện hộ này kia rồi, nhưng mà thì mình cũng có thể thua. Bây giờ khi đụng xuống cảnh sát có làm báo cáo không?
Dạ có làm đó, có làm báo cáo. Thì khi tới đó thì làm báo cáo thì bên này cũng nói chạy đứng xanh, bên kia cũng nói chạy đứng xanh, thì bây giờ nói bây giờ thằng nào cũng lỗi hết mà cũng có chỗ nào bị tích.
Nhưng mà ông anh quẹo trái hay đi thẳng?
Dạ đi thẳng đường Reserve, còn bên kia đi rồi đường đi Arkansas.
Dạ vậy hả, ok đường thì thằng kia là đi vô đụng ngang gì?
Dạ, nó đụng trước, coi như là tạm trước xe, hai trước xe bên ông anh, ông đụng trước của nó, đụng ngay cái bánh xe của nó. Rồi ông anh quay đầu lại, tán vô luôn
vậy. Cái trường hợp đó rất là khó cho cảnh sát làm việc ha. Nếu mà có chỗ đó có camera, hình như chỗ đó không có camera.
Dạ,
nhưng mà nếu
cảm ơn
chú
rất là nhiều.
Còn không thì hai bên sắp ra tòa xử với nhau, ok?
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn.
Ok, quay, nhưng mà ông anh có chụp hình lúc bị đụng xe rồi không?
Dạ có chụp hình đụng rồi xong ông bỏ lên xe, là em có chạy tới đó em có chụp lại thôi.
Dạ rồi bên kia nó có trao đổi, nó có chụp hình xe bên kia không?
Dạ bên kia tiếng chụp hình, tại bên kia tụi cảnh sát ông làm nó bắt đầu bỏ xe nó kéo đi luôn thôi, cho nó cũng biết có chụp hình không, tại vì khi nó gọi cho em ra đó thì em thấy thì chụp hình thôi.
Sao nó ông anh mua cái máy chưa? Cái
lúc đó ông không quay chụp hình được đâu, ông cài lóe luôn rồi chú Trương Minh ơi.
Ok,
làm cái bụng cái là ông
gặp luôn rồi. Dạ, ở đây cái quan trọng nhất là khi quý vị mà vừa đụng xe mà ngay ngã tư đó mà không có bị thương nặng, mình có thể đi vòng vòng mình nói chuyện được. Hỏi có ai là người nhìn thấy không? Có một số người thường thường chạy xe trên đường mà thấy đụng đó, ở bên kia lỗi hoặc người bên đây lỗi, thường thường họ ngừng lại, họ chờ cảnh sát để nói chuyện. Nhưng mà trong trường hợp này chắc ông anh nó cũng nhát quá, thành ra ông cũng lấy được tin tức gì phải không? Vậy thì bây giờ
ông đụng một cái là ông cũng té rồi. Dạ.
Nhưng mà nếu cảnh sát làm cái tờ báo cáo là theo kiểu neutral á, thì hai bên ví dụ như không đồng ý với sự mà cảnh sát làm đó, mình có thể mang ra tòa xử, ok ha?
Dạ, cảm ơn chú Trương Minh. Cảm ơn
Hiền Nhi. Dạ vâng, rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Và Hiền Nhi xin chào ạ.
Alo, chào tất cả cô Hiền Nhi, chào chị Phẩm.
Dạ vâng, xin chào. Và xin chúc vui lòng cho biết quý danh.
Tôi Niên Tiến ở Đà Lạt nè cô ơi.
Dạ vâng, dạ xin mời cùng đặt câu hỏi với chú Trương Minh ạ.
Hôm nay cô làm thế chứ bị tấm không?
Dạ vâng, dạ đúng rồi.
Tôi có câu hỏi dễ lắm á, là bên Việt Nam mình có nhiều loại như mà công an chìm với mật vụ á. Bên đây ở Đà Lạt á, như là một bữa đêm thấy mà có ông công an mà ông ngồi cái ông đi cái xe màu đen mà không có đầy chữ mà. Nhưng mà ông cũng có quyền phạt người ta, cũng quay đèn phạt người ta, đó không phải là công an không chú ẩn.
Dạ thì ở đâu, ở thành phố nào, Đà Lạt hả?
Ở Đà Lạt em thấy hoài á, em đi em thấy hoài.
Dạ thì ở có những cái thành phố ở đây nó đã không cho những cái xe mà không có cái dấu hiệu bắt người ta. Nó có cái đèn chẳng hạn gắn mé trong á, gắn ở trước đầu xe hoặc là đuôi xe xanh đỏ đó. Thì nó đã xảy ra những cái vụ cướp do những cái tên mà nó cũng mua mấy cái đèn đó nó gắn, rồi người ta cứ tưởng nó sát nó chừng xuống nó bị cướp và ngay cả bị hãm hiếp luôn. thì có một vài thành phố đã bắt đầu nó cấm, chẳng hạn như tôi bây giờ tôi chạy xe cảnh sát mà không có dấu hiệu đó, thường thường tôi đi điều tra mấy vụ giết người hoặc là du đảng rồi đó, thì nhưng mà nếu tôi cần ngừng người nào đó, tôi gọi tụi cảnh sát mà có mặt quốc có mặt sắc phục và cái xe nó phải đầy chữ đàng hoàng. Ví dụ như anh mà bị ngừng thằng cảnh sát mà anh thấy xe không có đầy chữ, thật sự anh có quyền chạy vô một cái convenience store nào. Đương nhiên anh gặp thằng cà chớn bắt đầu xuống nó nạt nộ nó làm dữ anh, thì tôi yêu cầu anh nếu mà anh gặp trường hợp đó, tôi đã dặn đồng bào là dặn cái máy thâu băng lên ngay tại chỗ, tôi không làm sao thấy cảnh sát thằng đó thắng được hết á. Giờ mình gọi nai qua anh qua là có một cái chiếc xe không thấy dấu hiệu gì hết mà chỉ có hai cái đèn giống cảnh sát, tôi không ngừng gọi nai quanh quanh liền, hiểu không? Thì xuống mà thằng cảnh sát có harass anh đó là anh có quyền làm thằng đó lại, ok? Nhưng mà ví dụ như thường thường đa số mình mấy người dân thì miệng nhỏ chân thấp á, do đó ít khi mà đấu lại mấy thằng cảnh sát lắm. Nhưng mà thật sự ra đối với tôi cũng thấy cái chuyện mà chiếc xe không có dấu hiệu á, mà chỉ có hai cái đèn ở trước không á, cũng không nên ngừng người ta. Tại cái đó rất là nguy hiểm, đã xảy ra những vụ cướp và hãm hiếp rồi, ok?
Mấy xe mà đè nhiều chữ là gì à? Xe rip với là công tê bộ là bộ lính nó chắc cũng cùng một chức năng như nhau, mà chứ là khác nhau.
Dạ, thì để tôi giảng nghĩa cho nghe đồng bào nghe, police tức là cảnh sát ở tại thành phố, rồi nó để là state trooper tức là cảnh sát của tiểu bang, tức là mấy người mà thi bằng lái xe cùng giống cơ quan đó. Còn constable là những người làm chuyên về vấn đề những cái bắt về những cái tội như thiếu tiền này kia, rồi mấy cái warrant hoặc là nhà cửa cho mướn tới chừng có trác tòa đuổi đi cũng đi, mấy thằng đó là dọn nhà giùm mình. Còn sheriff đó là cảnh sát của county, ok, mấy thằng đó đều là cảnh sát cả. Ngay cả mấy cái thằng ở cái tope đó, cái SOV land đó, anh hiểu không? Mà nó để là cảnh sát của SOV đó thì cái đó cũng là cảnh sát luôn anh ha. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn cô Hiền Nhi, chúc cô
dạ, vâng, khỏe. Cảm ơn chú tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là 817-899-4110, 817-899-4110 cho những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị với chú Trương Minh Ẩn. Và Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ vâng, Hiền Nhi xin chào ạ.
Dạ xin chào chú Ẩn ạ. Cô gì tôi
quên.
Dạ vâng, xin chào
chú. Chú ơi cho con hỏi sao con chạy con thấy cái đèn vàng cái con qua rồi mà gửi giấy về là con vượt đèn đỏ, như vậy con có cần phải đi học không chú? Thì
ok, tức là cái bị mất hình chụp hình không?
Dạ chụp hình đóng 75 đồng.
No, chỉ có quyền vô coi cái video lại. Nếu chiếc cái đầu xe chị đã ra khỏi ngoài đường rồi, mà tức là ra khỏi một chiếc xe rồi, thấy không? Cái bánh xe đầu tiên á, mà nếu nó cán ra khỏi cái lằn trắng, tức là nó ra ngoài đường rồi á, mà nó bắt đầu mới đổi đỏ đó, chị có quyền. Tại vì luật của Texas khi đèn vàng chị quẹo vẫn không có bị tội. Tức là vừa quẹo xong cái đổi qua đỏ, do đó những cái đó chị nên, đối với tôi ra tòa, chị hiểu không?
Còn
khi nào
cái
đó cái đầu
con, xe... con bỏ đi đâu con đóng 75 đồng.
Chị nói đi,
con đóng 75 đồng rồi, vậy mình con có cần đi học gì không chú? Sao con nghe
không,
người ta nói
cái gì? Đó không có học hành gì chứ.
Dạ.
Okay. Để tôi nói lại cái luật đèn đỏ mà chụp hình cho ở tại sát cho nghe không?
Dạ dạ chị nói cho
nếu mà nghe. Chị có bị chụp hình dù chị là người lái hay người nào trong nhà lái, chị
dạ,
có quyền ra tòa, chị chống với ngoài tòa. Ok.
À, bạn trước.
Tại vì luật lệ á, nó prove là phải biết cái người nào lái. Ví dụ chị ra nó ở xe tôi để nhà cả chục người lái, tôi biết người nào.
Dạ.
Nhiều lúc chị có thể thắng. Sẵn đây tôi nói luôn là có một cái vị thính giả gọi trong tôi nói rằng là tôi chạy tới đèn đỏ mà tôi chạy chậm rồi tôi quẹo thành ra tôi bị ticket đây lần thứ hai thứ ba rồi. Nhưng mà tôi nghe chú Ẩn nói rằng không biết người nào lái hay không cần đóng ticket, và cái câu đó quý vị nghe là lầm, ok? Quý vị một khi bị ticket quý vị phải đóng, còn quý vị nếu mà có gan ra tòa hoặc là muốn chống đối thì quý vị ra tòa cãi, tại luật lệ cho ở tại thực sách cho quyền mình cãi, ok? Nếu mà ông chánh án thấy quý vị cãi mà trúng rằng là bữa đó nhà tôi cả chục người lái, tôi đâu biết người nào, tại sao tôi phải trả ticket này, ok? Còn khi mà quý vị bị cái đó bắt buộc quý vị lái, Còn trường hợp của chị, nếu chị đã ra tới giữa đường rồi mà chị đèn vàng bắt đầu mới đổi đỏ đó, thì tôi yêu cầu chị coi cái video lại, ok?
Dạ. Yeah.
Thường thường á, nó gửi cho chị cái hình, nó gửi ba cái, thấy không? Một cái là cái đầu xe chị vừa ra khỏi cái lằn trắng đó đó, là bắt đầu đỏ. Cái chị chạy thẳng giữa đường đỏ và qua bên kia vẫn còn đỏ. Thì đó là cái tiết cả thường thường nó gửi về cho chị, ok?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chị đã nói rằng cái đầu tiên vàng á, thì chắc chắn là không có đâu. Vậy chị coi lại coi. Để tôi nói quý vị nghe, có nhiều lúc quý vị chạy tới ngay cái chỗ đèn đỏ đó, nó có camera, quý vị nhìn thấy chụp hình, quý vị đừng có sợ gì chứ. Nó chụp một ngày, nó chụp cả ngàn tấm, nhưng mà cái người coi lại cái tấm nào mà vi phạm luật lệ nó mới gửi cho quý vị. Tại vì quý vị vừa ngừng xuống, ngay cái ngã tư quý vị ngừng hoàn toàn rồi quý vị quẹo phải ở đèn đỏ. Thì khi quý vị vừa moving, vừa di chuyển tới cái đèn nó chụp cái, nhưng mà không phải là quý vị bị tích kịch. Có cái thằng đó nó coi lại đàng hoàng, do đó cái trường hợp của chị á, chị phải coi lại. Tôi không thấy bao giờ nếu cái bức hình đầu tiên vàng, cái thứ hai đỏ, cái thứ ba đỏ, không bao giờ chị bị tích kịch hết, ok?
Dạ, cảm ơn chú, với lại coi như là con
thôi, quan trọng lần nữa đó,
chú.
Chị ngừng lại hoàn toàn, cho hơi lâu chút xíu, 1-2 giây đồng hồ, chứ đừng có nhích nhích nhích, ok?
À vậy hả chú, mình thắng mình xong rồi 1-2 giây chú nó
bắt buộc phải ngừng ít lắm một vài giây cho nó chắc ăn. Còn đa số tôi thấy người Việt, người Mỹ, người Lào, người Tây, người Tàu gì cũng vậy, tới cái chỗ mà người ta cho quẹo phải đó là chạy chậm thiệt chậm, nhưng mà khi chiếc xe chị nhớ kỹ rằng cái đèn á nó là điện tử, còn con người mình á là con người chân thịt bằng xương. Do đó nhiều lúc á, cái chân mình đạp chưa hết mà mình nghĩ đã hết rồi, mình bắt đầu quẹo thì cái đó bị tích kịch, ok không?
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Ok rồi.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được trở lại với câu chuyện của chú Minh Ân, chú Trương Minh Ân. Hồi nãy hình như có hỏi chú là không biết trong tuần vừa qua có những điều gì đáng chú ý đó, vâng thưa chú.
Cái câu này rất là hay, là đa số đồng bào ở đây than phiền là cái giờ 2 giờ tới 3 giờ là họ mắc đi làm đó.
Dạ vâng. Do
đó họ gọi không được. Thì hiện tại ở trong văn phòng tôi, một ngày tôi cố gắng tôi trả lời từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng đồng hồ mà vẫn còn 18 cú điện thoại.
Dạ vâng.
Do đó tôi yêu cầu quý vị nên gọi vào giờ 2 giờ tới 3 giờ ngày thứ năm thì gặp tôi nhớ nhanh hơn.
Dạ,
còn nếu mà quý vị mà mắc đi làm giờ này á, thì nhờ một người bạn nào gọi hỏi. Rồi sau đó quý vị về vô internet quý vị nghe lại thì nó nhanh hơn. Nhưng mà quý vị thêm một phần nữa là khi quý vị gọi điện thoại tôi á, nói chuyện thì rất là lớn, mà tới cái chỗ điện thoại nói chuyện rất là nhỏ và rất là nhanh. Do đó quý vị cho gọi cho tôi số điện thoại làm ơn đọc 2 lần và đọc chậm, chẳng hạn 469732, chứ đừng nói 469732. Có nhiều khi cái giọng người ở mỗi miền đó, rồi hoặc là cái âm thanh không được, do đó tôi không trả lời. Thì nếu mà quý vị nào nghe tôi không trả lời trong vòng 4 ngày á, quý vị nên gọi điện thoại lần nữa, chắc chắn là tôi không có đó. Và khi quý vị gọi tôi, làm ơn quý vị bỏ giùm cái tên quý vị vô, tại vì không có tên tôi ít muốn trả lời vấn đề đó lắm. Rồi, bây giờ nếu mà chưa người gọi á, chúng tôi muốn nói về một cái vấn đề rất là quan trọng, là vấn đề mà quý vị gọi vô hỏi tôi á, là cái người hàng xóm nó cứ bước chân qua nhà quý vị hoài, quý vị phải làm gì? Thì từng rồi cũng có trả lời cái câu này rồi. Thì có một quý vị nói là nó cứ qua nhà tôi, nó gõ cửa rồi nó bỏ nó chạy. Thì cái trường hợp đó đó, nếu quý vị mà biết đứa nào á, thì qua nói chuyện cha mẹ, thường thường cái này chơi là những đứa nhỏ chứ người lớn người ta không chơi đâu. Qua nói chuyện đàng hoàng. Rồi nếu quý vị nghĩ rằng cái này là người lớn mà cố tình phá quý vị hoài đó, thì quý vị mua ra ngoài Fry hoặc là Best Buy á, nó có bán cái camera đó hiện gì. Nó không có bao nhiêu tiền hết, gắn ngay trước cái cửa nhà mình, ai vô ra mà lại gõ cửa mình thấy, nếu mình biết nhận định được người hàng xóm, thì đầu tiên cũng đừng nên gọi cảnh sát, qua nói chuyện ngọt ngào, nói ok. Nếu họ chối, thì cho họ coi cái phim ảnh đó. Còn nếu họ nói câu oh I'm sorry, I just, you know, I thought you make fun này kia rồi, hay chơi, tao giỡn chơi, thì mình nói ok, vậy tao yêu cầu mày đừng làm nữa. Còn nếu họ tiếp tục làm nữa, quý vị có quyền gọi cảnh sát, ok ha. Cái chuyện mà kỳ rồi tôi nhắc lại, mà cũng có số quý vị cứ hỏi tôi hoài, là khi người ta vô xâm nhập vô cái cửa, vô trong nhà mình, ở ngoài nhà, họ gõ cửa, nếu mà mình không muốn người ta đi qua bên nhà mình á, thì đầu tiên quý vị phải gọi cảnh sát lại quan những cái người đó. Nếu mà người đó tiếp tục vi phạm lần thứ hai thì quý vị người đó sẽ bị bắt vào tội criminal trespass, tức là xâm nhập tại cái chỗ gì ở của người khác, chứ không phải là vô nhà nha. Nhưng mà nếu quý vị không gọi cảnh sát mà quý vị có cái sai để trước là no trespassing á, thì người đó, cái đó là giống như cái warning. Tại vì muốn bắt một người về cái tội xâm nhập vô cái vùng đất của người khác là bắt buộc phải có một á, là cái sai đề rõ ràng, không được, tôi cấm không được xâm nhập vào. Cái thứ hai, người cảnh sát phải warning cái người đó verbally, tức là nói bằng miệng, ok, người chủ này không muốn mày vô trong đây. Cái đó dùng cho cả ngay cả trong tiệm làm việc của mình, restaurant, bất cứ chỗ nào và ngay nhà riêng mình luôn. Ok, Hiền nhé.
Vâng, rất cảm ơn cái vấn đề này của chú là Trương Minh Ẩn, và hy vọng là quý thính giả cũng sẽ lưu ý đến những việc này. Và cái chuyện camera đó thì cũng là một công đôi việc phải không chú, không chỉ là cho những người phá nhà.
Dạ. Nhưng mà nó mình rất cũng là an toàn.
Dạ đúng rồi, cho an toàn thêm cho gia đình mình. Thì Duy xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Duy xin chào ạ.
Alo, dạ xin chào anh Trương Minh Ẩn với chào Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin chào chú. Dạ chào anh. Xin chú vui lòng cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Minh ở Dallas.
Dạ vâng, và xin mời chú Minh.
Dạ, tôi có một câu hỏi là tôi có một đứa cháu, nó đang chạy đèn xanh. Rồi có một cái ông già kia, ổng chạy theo hướng chiều ngược lại mà ổng quẹo, ổng thân lép mà ổng không có nhường đường đó. Thì khi đụng
kia lỗi 100%.
Thì khi accident xảy ra, rồi cái bullet lại làm report đó là cái ông kia lỗi. Nhưng mà khi mà làm report, mình lấy cái report đó là bên kia lỗi 100% rồi. Nhưng mà khi cái bảo hiểm thì nó đền, tại vì mua bảo hiểm 2 triệu nó đền. Nhưng mà nó báo cho mình biết là cái ông kia thương ngược lại là ổng không có chịu lỗi, ổng đòi ra tòa. Ổng đòi ra tòa thì mình ở bên đây đó, mình mướn luật sư để mà cãi cho mình thì luật sư nói nó cũng không có chắc ăn nữa, tại vì luật sư lại coi đó thì ngay chỗ đó không có camera. Nhưng mà cái report của cảnh sát đó là cái đó là nó có work cho mình không vậy anh Trương Minh Ảnh?
Và đa số cái report cảnh sát nếu mà đề rõ ràng như vậy thì 90% là work. Nhưng mà ở đây vấn đề mà đụng accident, cái vấn đề cãi bướng rất là nhiều, anh hiểu không? Nhưng mà để tôi nói cho anh nghe như thế này, họ có thể, ok anh lợi ngay cái chỗ mà ngã tư đó đó, thấy không? Nhìn coi cái quẹo trái, quẹo bên trái của hai bên á, đối diện nhau á, có đèn, có cái bảng mũi tên hay không?
Dạ.
Ở đây chắc là phải có cái mũi tên quẹo trái, do đó ông nói ok, ba mũi tên quẹo trái, thằng này chạy thẳng. Thì cái chuyện đó đa số cái thằng mà quẹo trái, xin lỗi anh, là thường thường ra tòa ít khi thắng lắm.
Dạ.
Dạ, nếu mà anh mướn một luật sư nào mà thấy cái trường hợp đó mà ông nói ông không có chắc, tôi lấy hơi làm lạ. Tại thường thường anh quẹo trái mà trừ khi cái người mà vượt đèn đỏ, tại vì anh nhìn cái chiều như thế này. Ví dụ như cái ông ở đối diện với cái người mà ở nhà anh bị đụng đó, không? Mà quẹo trái đó, tức là ở bên này cũng đã đèn đỏ rồi. Trong khi cái traffic bên kia lưu thông, phải không? Rồi bắt đầu traffic bên kia đèn đỏ là xe bên kia ngừng. Không lý do gì ông này ở đây mà chạy hết á. Do đó thường thường cái người mà quẹo trái mà ở chỗ đó mà bị đụng bởi cái người đối diện với mình á, thì thường thường người quẹo trái là cảnh sát lúc nào cũng cho cái đó lỗi. Còn á, ví dụ bị đụng bởi người mà cái đường ngang không á, cái đường chạy ngang đó, thì thường thường cái người bên đó là lỗi.
Dạ.
Thì theo cái đèn anh. Dạ.
Dạ. Thì bullet nó nói bên kia lỗi rồi, nhưng mà họ vẫn cãi, họ đòi ra tòa như vậy đó.
Dạ, thì bây giờ anh mua anh xoan mấy triệu?
Dạ, 2 triệu.
2 triệu thì tụi anh xoan của anh cũng sẽ lo vấn đề đó. Ok.
Như vậy là nó automatic, nó tự lo, nó mướn luật sư cãi với bên kia.
Dạ, là... anh gọi cho tụi anh xoan hay chưa?
Dạ xong hết rồi thì insurance nó đền cho mình xe rồi luôn rồi, nó tại vì mình 2 triệu, cửa nào nó cũng đền.
Rồi bây giờ cái thằng bên kia đó, nó thưa là thưa vấn đề gì?
Nó thưa đó là nó cãi là nó quẹo đúng đường, mà tại mình chạy thì nó cãi là nó quẹo có đèn vậy đó, rồi mình á thì mình chạy sai, thì giống như nó không chịu sai, mà trong bullet á làm report đó là bên nó sai rồi mà nó không chịu sai, nó cãi lại nó để ra tòa. như vậy nó làm cho mình ảnh hưởng rồi không, mình có chuyện đi về Việt Nam đây không biết là mình mai mốt
còn bây giờ đối với tôi á, ví dụ như anh có mua vé sẵn Việt Nam anh cho trên phiên tòa là hay, tôi như anh á là tại vì á anh nên ví dụ bên kia thưa thì anh phải mướn luật sư thì đương nhiên luật sư sẽ kêu cái thằng cảnh sát làm báo cáo lên liền, ok thì tất cả bên đất Mỹ này để tôi nói anh nghe, cái gì ta thưa cũng được hả? Đất Mỹ là cái xứ mà cái gì người ta thưa cũng được, để thưa thì mình phải đi hầu tòa. Nhưng mà đối với tôi trong trường hợp này thì tôi thấy nếu mà tôi biết tiếng Anh tôi không, nếu mà tôi tiếng Anh giỏi như tôi giỏi á và tôi hiểu chút xíu luật tôi không cần tôi muốn luật sư, tôi pro se tức là tôi làm luật sư cho tôi. Tại vì ở đây cảnh sát đề clearly là lỗi rồi, anh hiểu không? Ra ngoài đó thì chỉ có cải bướng thôi, nhưng mà anh phiên tòa ngày mấy vậy?
À, có nghĩa là phiên tòa nó chưa mời mình, nhưng mà cái insurance của mình nó thách khe chuyện này, nó thách khe nó đền xe mới cho mình luôn rồi, hết everything hết cho mình rồi, nhưng mà nó báo cho mình là
khoan, ngừng lại đây này. Nếu cái thằng bên kia lỗi, tại sao insurance của anh đền cho anh? Tôi không hiểu đó.
Tại vì cái insurance mình nó nói là mày mua 2 triệu, bề nào tao cũng phải đền cho mày, tao đền cho mày trước rồi, nếu mà bên kia mai mốt bên kia lỗi tao lấy lại tiền bên kia, ý nó nói như vậy.
Ok, nó nói vậy. Bây giờ vấn đề á, mà nếu bên kia thưa một lần nữa, thì anh nên mướn luật sư, mà kiếm luật sư nào, tôi thấy chuyện này chắc cũng không mất tiền gì đâu, rồi đương nhiên luật sư sẽ thậm chí là yêu cầu cảnh sát ra tòa. Nhưng mà đối với tôi thấy á, mà nếu có cảnh sát report đồ, cái cơ hội thắng của anh nhiều hơn bên kia. Okay, trừ khi bên kia nó có người đứng ở góc đường quay cái phim nó đưa ra tòa thì cái chuyện đó nó khác. Ngoài ra tôi thấy không làm sao ông bên kia có thể thắng được. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng ông chánh án là cũng là con người, hiểu không? Tôi không biết ông nói về thiên vị thì tôi mình cứ suy nghĩ là không có đi. Nhưng mà ở đời không có chuyện gì mà không thể xảy ra hết. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn. Cảm ơn
dạ, nhưng mà tôi thấy cái phần thắng anh nhiều.
Dạ, như vậy là mình cứ ở nhà mình chờ đi rồi chừng nào tòa
dạ,
nó
dạ,
tiếp.
Dạ, chờ. Dạ. Còn nếu mà anh đã có giấy mua về Việt Nam rồi, hay không?
Dạ.
Thì nếu mà anh có luật sư, anh nói luật sư ok, nhà đó ta đi không được, thì ông đó sẽ ra postpone cái phiên tòa cho anh.
Dạ.
Ok.
Dạ, dạ cảm ơn
thưa,
anh.
Tại vì đây thưa là civil, anh hiểu không? Nhưng mà nếu mà anh không làm những chuyện này, nó ra tòa một mình nó là tự động nó thắng. Ok, hay không? Anh bắt buộc
dạ,
phải
dạ. Dạ, cảm ơn.
Okay,
cảm ơn.
Dạ, vâng, rất cảm ơn chú. Và đã thưa quý thính giả cũng như là thưa chú Trương Minh Ẩn, chương trình sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây. Kính mong quý vị cùng giữ sóng. Xin cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 890 AM trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với chú Trương Minh Ẩn trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị có những vấn đề cùng muốn chia sẻ hoặc là những thắc mắc muốn hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn. Và như xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ vâng, xin mời ạ. Xin
hello.
Chào. Dạ vâng, xin
dạ,
chào.
Chào,
xin vui lòng cho biết quý danh.
Dạ em tên Thanh, chị em cần gặp chú Ẩn, có để có câu hỏi hỏi chú Ẩn.
Dạ vâng, xin mời anh Thanh cùng đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Dạ chú Ẩn, cho con
dạ,
hỏi.
Dạ, rồi. Nghe Thanh.
Dạ, chào chú, cho con hỏi là cái vấn đề là cái số social của con á. Con đi thi ở trên bằng tốc á, thì thi đậu rồi nó không có cấp bằng. Thì con gọi lên con hỏi nó, hiện tại bây giờ cái số social của con là đã có người đang sử dụng rồi, cho nên nó không có cấp bằng cho con được. Thì con phải
ok
là...
rồi nói tiếp đi.
Dạ thì nó nói bây giờ con phải copy cái giấy social với cái ID gửi lên cho nó. Thì nó sẽ điều tra như thế nào đó thì con không biết, nó nói khoảng vài tháng á thì nó sẽ giống như điều tra rồi nó mới gửi bằng sao. Nhưng mà con lo là không biết là cái người sử dụng đó có lấy cái số sổ con làm cái gì khác nữa hay không.
Okay.
Nó lo gì
hết. Ok thì nếu tôi là em á thì tôi làm như thế này. Cái đầu tiên á thì make sure là cái chỗ gửi cái lá thư đó là cái chỗ mà nó cấp bằng về làm tóc làm gì đó mà em xin đó, phải không?
Dạ.
Ok, make sure nha, chứ đừng có thấy một cái bao thơ giống giống vậy. Nhưng mà nếu ở trong đó có điện thoại gọi, nó hỏi có chắc ăn không? Rồi, ok. Tại vì có nhiều người biết em đi học làm tóc xong, cái bắt đầu bộ kêu em gửi về cái ID và cái số sổ. Thì thay vì gửi về PO Box hay cái địa chỉ này, hay không biết, gần gần giống ở Austin, thí dụ như ở Austin đi ha, gần gần giống cái đâm đa họ có những cái tin tức mà họ muốn. Rồi, cái đó là make sure là chỗ gửi là chỗ đúng. Nếu chắc ăn nên gọi số điện thoại trong đó nếu có. Nếu họ, nếu mà đã chắc ăn chỗ đó rồi á, thì làm cái copy của cái ID với số sổ gửi cho người ta. Để người ta điều tra coi ai đã mạo dạng cái này. Tại vì có một số người á, đi từ Việt Nam qua đi du lịch á, thì đương nhiên không có cái số sổ chứa gì, hiểu không? Do đó cái tình trạng mà người Việt Nam ăn cắp số sổ của người Việt Nam rất là nhiều bây giờ, hiểu không? Để khi họ apply cái này cái kia bằng lái đủ thứ hết trơn, còn muốn đổi tên nào thì họ đổi tên mấy vậy thôi. Do đó phải cẩn thận trong vấn đề đó. Rồi, muốn mà họ tìm coi có ai dùng cái của mình chưa đó, thì kiếm vô cái credit report á, coi trong đó có cái credit mình có bị ai dùng hay chưa. Còn nếu mà muốn ngăn ngừa thì nó có ba cái website mà hôm trước tôi đã đọc rồi, bây giờ tôi còn không nhớ nữa. Ba cái website chính á, khi mà em
chú ơi, chúng
đó,
con nói thêm này chú. Con có gọi lên cái chỗ tóc á, thì người ta có nói á, là cái người đó đang lấy sử dụng, lấy cái số sổ của con á, đã làm cái bằng điện rồi.
Vậy thì dễ quá. Thì cái chuyện đầu tiên yêu cầu trên đó, nếu mà họ che tên xong, chuyện đầu tiên là phải gọi cảnh sát ở địa phương mình ở đó, hiểu không?
Dạ, dạ.
Làm cái báo cáo ngay tại chỗ để cái người đó chắc chắn bị bắt. Rồi bây giờ á, nãy giờ tôi trả lời cái phần sau tại em ngắt nghe. Nếu em muốn be sure là không ai dùng cả của em trong tương lai nữa đó, thì nó có ba cái website chính, cái chỗ mà block cái credit cái personal ID của mình đó. Lên nó gọi xong, ok, từ đây về sau, người nào muốn vô đây lấy cái tên tuổi tao, số sổ kia thì bắt buộc phải có sự đồng ý của tao. Hoặc là set up một cái password trước khi họ mượn quyền vô, ok? An toàn, chứ đừng có để... Không, tôi nói đừng có dạ dạ xong vài bữa nó đăng cấp xong rồi, tới chừng mà khi mà xài rồi gọi cảnh sát làm rồi, cho đến khi mà cái hồ sơ mình được clear đó, cầu 2 năm trời, ok không?
Dạ.
Nhớ làm nha. Ok.
Dạ,
dạ,
cảm ơn chú.
Không biết anh có còn câu hỏi gì với chú nữa không thưa anh?
Dạ không, cảm ơn
dạ,
chú.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ vâng, hình như xin chào. Hello. Dạ vâng, xin chào ạ, và xin vui lòng cho biết quý danh.
Tôi tên Ma, là cháu tôi hoài là 1 tỷ. Là khi đưa đi đầm tảng đó, thì là đi một đoàn dài, một chỗ đen thì có cái sạc chân. Nhưng mà khi mà chạy đến phiên mình chạy tới đó rồi đèn đỏ, nó có bị chụp không? Chụp hình, nếu bị chụp hình thì làm sao?
Nói lại tôi chưa hiểu. Ngay cái ngã tư sao nguyên một đoàn chạy?
Đầm tảng đi một đoàn dài.
Dạ.
Mỗi cái tư tôi thấy có cái sạc đứng đó để chỉ đường. Nhưng mà đến phiên chiếc xe mình tới thì đèn đỏ, thì mình vẫn chạy. Nhưng mà gặp xui là cái chỗ là ngã tư có đèn, có chụp đèn, chụp hình đó. Mà để bị chụp đó thì mình phạt không?
Ok. Nhưng mà người cảnh sát lúc đó họ kêu mình chạy phải không?
Thì tôi cả đoàn rồi thưa anh.
Ok, không không, có nhiều lúc á. Nếu, chỗ đó cái đèn bị hư hay gì mà cảnh sát đứng đó chỉ đường?
Không, đầm sản mà đưa đầm sản anh.
Đầm sản đèn đỏ chạy luôn.
Đầm ma đưa đầm ma á.
Đầm ma hả?
Đầm ma chạy một đoàn luôn á. Chạy một đoàn luôn.
No. Đầm ma thường thường người ta chặn mình lại chứ ai kêu mình đi luôn.
Không, mình đi theo mình đưa đầm ma mà thưa anh. Mình trong đoàn đưa đầm ma.
Rồi. Anh
rất
thì
xác định
chặt chặt anh
em ơi, cái đoàn là đi luôn đèn đỏ là xanh cần biết. Nhưng mà nếu mà mình gặp
trường
hợp tư mà có đó
này á, trong trường hợp này anh cần là ra tòa, ok, còn không nó gửi giấy về tính tiền. Tại vì mấy cái người đó không có, họ có quyền kêu đi nhưng mà họ quên chỗ đó là có cái camera, đã nhiều người bị dính cái đó rồi, ok. Anh gọi lên cái thành phố mà cái chỗ mà nó chụp hình anh đó.
Vâng.
Là bữa đó là nguyên đây là nguyên đoàn đám ma, ok.
Vâng.
Rồi. Thì cái đó mà nếu họ bắt buộc anh phải trả nữa thì tôi nhanh ra tòa chắc chắn được dismiss. Nhưng mà anh phải prove rằng á có đám ma, đó.
À, mình ngay, là ngày đó thì đồng tá ông A ông B rồi này kia không?
Hả?
Mình phải chứng minh là mình đi đồng tá ông A ông B để cái lúc chúng ta đó để người ta mình biết được là mình được.
Quan tòa thường thường nghe nói bữa đó là phía rồi nguyên cái đội xe thì đi chung vậy cái thằng mà dẫn đường nó cứ chỉ không. À, thấy không? Tại vì cái người mà bận cái đồ mà đưa gác mấy cái đám ma đó thường thường không phải là cảnh sát, ok? Họ có những cái quyền giới hạn. Do đó khi họ biết chỗ đó có camera, họ phải cẩn thận chứ cứ kêu ta đi không là thế nào cũng bị dính, ok?
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, cái câu hỏi rất là hay. Nhiều người bị rồi.
Dạ vâng, rất cảm ơn chú và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý anh.
À, xin chào Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin chào cô.
À, xin chào anh Ẩn.
Dạ chào chị.
À, em có một câu hỏi như thế này. Nó không phải là vấn đề của em, nhưng mà cái bọn người mà đòi tiền đòi nợ, thật ra tụi em có thiếu nợ ai cả.
Dạ.
Nhưng mà cái tên của em, anh biết cái tên Việt Nam mình Nguyễn Trần là nó đủ thứ, nó giống nhau rất. Tám cái tên của em có tới Nationwide trên nước Mỹ là có 800 mấy chục người tên của em. Rồi dạ. Nó gọi tới đây nó đòi rồi nó hăm dọa, nó gọi bằng máy anh.
Dạ.
Rồi nó nói là nếu mà you không có pick up cái phone là you đã là chấp nhận là you là cái người đó để chúng tôi sẽ đưa you ra tòa. Em không có sợ cái lời threat của nó. Yeah, nhưng mà em muốn hỏi anh đó, xin hỏi anh đó là có cách nào để mà mình dẹp cái bọn này hay không, tại vì nó quấy nhiễu anh biết không?
Ok, trong luật của Texas nó có một cái luật đó gọi là telephone harassment, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Chứ là làm phiền trên điện thoại là cái đó cũng bị bắt nữa, hiểu không? Chị hiểu không? Thì cái chuyện này á, nhưng mà những cái thành phố mà thường thường bận rộn về vấn đề trộm cướp á.
Anh Ẩn ơi, cho em ngắt lời anh, em có thể cúp phone để em nghe anh trên radio không?
Dạ được.
Dạ em cảm ơn anh nhiều.
Dạ rất cảm ơn. Dạ vâng, và xin mời chú.
Ok, nhắc về luật lệ chung của Texas, nó gọi là telephone harassment. Ví dụ như người ta gọi điện thoại lại mình gọi điện thoại bạn mình gọi lại mà mình nói ok tôi không muốn nghe bạn nữa thì tiếp tục gọi, mình có quyền báo cáo quan sát, ok, thì người đó sẽ bị chạc về cái tội là telephone harassment. Còn những cái chỗ mà collection mà họ hăm dọa đó thì quý vị lên trên online á, nó có cái tội mà bảo vệ về vấn đề harassment, hoặc là chị có thể báo cáo cảnh sát ở địa phương mình là cái đám này nó cứ tiếp tục, xin làm cái incident report. Incident report là một cái report cảnh sát là báo cáo là cứ ngày nào giờ nào giờ nó hăm dọa những cái lời mà chẳng hạn mày không trả tiền tao là mày cẩn thận coi chuyện này kia rồi you be careful này kia. Tụi nó thường thường giống như cái chị vừa rồi nói đó, cái tên mà thường thường nó gọi lại nó chưa chắc chắn là cái người đó thiếu nợ họ nhưng mà trùng tên thì như hiểu không? Do đó họ gọi là họ thử. Mà nếu mà ở đây Việt Nam mình hay bị cái này nhất, và người Mỹ là nói câu á, nếu mà mày cho mày đọc coi cái số security mày á, 4 số sao phải vậy không, thì bắt đầu thằng kia đọc cái thấy trật cái nói vậy mày cho tao biết nguyên số cái số security mày có giống không, không giống thì tao không gọi nữa. Thì ở đây nghe đã quá, cho số security. Do đó quý vị đã bị mắc lừa của họ. Nó có hai cách mà khi nó gọi điện thoại lên nhà mà nó làm phiền mình với vấn đề đòi nợ. Một á là nó đòi đại cái người mà thiếu nợ họ thiệt á, trùng tên mà họ đòi đại. Nếu mà quý vị nhận đúng quý vị thì bắt đầu từ đó thì sao nó cứ tiếp tục gọi hoài. Nhưng mà thật sự ra dù quý vị có thiếu nợ nó đi nữa á, luật lệ của liên bang á nó cũng có bảo vệ quý vị bằng cách là những người đó nếu quý vị không đồng ý nói chuyện á, quý vị nó không thể nào tiếp tục gọi là hoài, ok. Giờ quý vị có thể file cái complaint với cái tụi mà Federal Trade Commission của Hoa Kỳ á, để giờ lên cái tụi BBB tức là Bad Business Bureau, complaint là cái company nào. Nếu quý vị có tên tụi, thường thường nó gửi thơ, gọi điện thoại. Và nếu quý vị chỉ biết có điện thoại không á, thì quý vị lần sau thấy cái số điện thoại đó ignore, đừng bao giờ bắt lên hết. Thì đó là một cách hay nhất, tôi gọi thời gian gọi không được là nó nghỉ. Ok.
Dạ vâng, rất cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã bỏ ra thời gian quý báu và cũng như là trong vacation nhưng mà vẫn vui chơi không quên nhiệm vụ mà đã trả lời những câu hỏi của quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Đến đây thì thời gian của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã hết rồi. Để hình như rất cảm ơn chú Trương Minh Ẩn, hy vọng là chú có những giây phút thư giãn thật là thoải mái bên gia đình trong cái dịp vacation này.
Cảm ơn Hiền Nhi, nhất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị thứ năm tuần sau. hy vọng là Hiền Nhi hôm nay làm cho người ta hơi mát mẻ hơn, tại giọng nói không có cứng mà vậy đó.
Dạ vâng, rất cảm ơn chú và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại chú Trương Minh Ẩn, và xin chào tạm biệt.
Dạ, chào tạm biệt Hiền Nhi.
Và thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng không còn nữa, nên hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi vào chương trình kỳ tới và sẽ tiếp tục theo dõi giữ làn sóng với những chương trình trong buổi chiều của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM.